Quý thầy, quý cô, ngày nay đêm nay có yên không? Có, tốt lắm. Không có chi bằng. Quý thầy, quý cô biết ngày trước mình nhỏ, mình tụng cái bài mà nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Mình tụng như vậy á. Bởi vì mình thấy khỏe quá, cho nên cái chuyện an lành không cần phải đề cập. Nhưng mà khi lớn tuổi lên mình thấy là sống được một ngày một đêm an lành không phải dễ, phải không? Đó. Nhất là mình sống trong cái xã hội đầy biến động này, mà một ngày một đêm an lành không phải dễ. Nhất là các thầy các cô trẻ mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, cái chỉ hướng tu hành của mình đó không minh bạch, không rõ ràng, không kiên định á, thì một ngày một đêm như vậy mình cũng bị nhiễu loạn bởi cái iPhone, bởi điện thoại di động, bởi Facebook, nghĩa là nó làm cho mình điên đảo. Cho nên sống trong một xã hội như vậy mà yên ổn không phải dễ, không phải dễ chút nào. Cho nên mình phải tu như thế nào để cái giới đức của mình lo cho sự an lạc của mình, chứ không phải cái máy di động, không phải cái iPad, không phải iPhone. Mình phải tu như thế nào để cái định đức ấy, nó lo, nó bảo hộ cái sự an lạc cho chúng ta. Mình tu như thế nào để cho cái tuệ đức của mình có mặt, và chính tuệ đức đó bảo hộ sự an toàn của chúng ta, bảo hộ sự an lạc của chúng ta. Và mình tu như thế nào để cái giải thoát thanh tịnh nó bảo hộ chúng ta, và mình tu như thế nào để cho cái giải thoát tri kiến thanh tịnh nó bảo hộ chúng ta. Còn cái iPhone, iPad mà bảo hộ an toàn cho chúng ta là điều không có đâu. Hoàn toàn không có. Nó là nhiễu loạn chúng ta nhiều hơn là đưa tới sự an toàn cho chúng ta. Cho nên mình càng tu như thế nào để cho cái tâm của mình càng tỉnh giác ra. Ngủ ít lại. Ngủ nhưng mà ngủ ở trong cái tỉnh giác ấy, cho đừng ngủ say. Ngủ nhưng mà thức. Mặc dù đôi khi mình ngủ không được, nhưng mà các thầy các cô cố gắng nhắm mắt dược thần. Cho đừng ngủ không được mà mở mắt ra rồi mà coi tivi hoặc là xem phim ảnh, thì cái đó rất là nguy hiểm. Nó hao mòn cái sức khỏe chúng ta không tưởng tượng được đâu. Và khi mà mình hết xem những cái đó, hết sử dụng những cái đó mà ngủ, thì không phải là ngủ ở trong tỉnh giác đâu, mà ngủ say. Và trong khi ngủ say thì những cái không thanh tịnh trong cái tập khí trọng tử của chúng ta sẽ lưu hiện ra. Đó, sẽ lưu hiện ra cho chúng ta. Và như vậy thì rõ ràng là một ngày một đêm mình đâu có an lành. Dễ gì mà có an lành. Ngủ không tròn giấc ngủ, ngủ nằm mộng mị, mơ màng, tỉnh tỉnh say say trong cái giấc ngủ. Đó. Rồi khi mà ngủ không đàng hoàng thì mình sống cũng khó mà đàng hoàng. Mình làm việc cũng khó mà đàng hoàng. Cho nên mình trang nghiêm thanh tịnh thì quá ít. Mà cái gọi là không thanh tịnh, không trang nghiêm thì hơi nhiều. Cho nên mình không trách gì xã hội người ta phê phán mình. Cho nên mình tu tập đàng hoàng, nghiêm túc, đâu ra đó có cái tiếng thơm giữa đời, giữa xã hội, thì mình cũng đem lại được cái dễ thương, cái danh dự cho đồng đạo của mình, cho tín đồ của mình. Nhưng mà mình sơ suất đi một cái thì cũng làm đau khổ nhiều người. Có phải không? Phải không quý thầy, quý cô? Cho nên mình giữ giới là giữ cho ai? Đó, mình giữ giới là giữ giới cho chúng sinh. Bởi vì trong cái giới mà mình lãnh thọ nó có lợi ích chúng sinh trong á. Cho nên mình giữ giới là vì lợi ích chúng sinh mà giữ giới. Chứ vì bản thân mình mà giữ giới thì nói làm chi? Tầm thường. Vì lợi ích chúng sinh mà giữ giới. Vì nghĩ đến cái công ơn của cha mẹ, của tổ tiên, của dòng họ huyết thống, dòng họ tâm linh, của giang sơn tổ quốc, của mọi người muôn loài mà mình cầu thọ giới pháp và tu tập thanh tịnh ở trong giới pháp ấy. Giữ giới như vậy mới là tăng trưởng phước đức rất lớn. Giữ giới như vậy mới có giới đức. Và mình ngồi thiền là vì tất cả chúng sinh mà ngồi thiền. Chúng sinh tâm nó đồng, tới chùa tiếp xúc một bậc thầy, một ni trưởng ni sư, thấy cái tâm trong sáng thanh tịnh, khiến cho cái tâm sao động của quần chúng, của tín đồ nó lắng yên xuống lại. Từ nơi đó mà mình có định đức. Cái đức của thiền định nó đem tới cái lợi ích cho mình, cho người, cho chúng sinh. Tín đồ bận rộn công việc, bị đủ thứ trên đời chi phối, nhưng khi nghĩ tới thầy mình, nghĩ tới sư bà của mình, sư trưởng của mình, nghĩ tới ngôi chùa của mình, nghĩ tới chúng tăng, và nghĩ rằng trên đầu mình vẫn có những bậc giới đức thanh tịnh, tự nhiên cái ấm áp trong lòng nó trỗi dậy. Cái sức sống trong cuộc sống của người Phật tử nó trỗi dậy. Đó, cho nên cái việc thanh tịnh của tăng rất là quan trọng. Do đó mà cái bản thể của tăng là hòa hợp thanh tịnh. Thì sự thanh tịnh của tăng chúng ta học được mấy rồi? Giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh. Và bây giờ mình học tiếp cái giải thoát thanh tịnh. Giải thoát thanh tịnh đối với hàng thanh văn. Ngày qua chúng tôi đã có nói rồi. Và như vậy cũng tạm để cho các thầy các cô chiêm nghiệm về cái sự thanh tịnh của hàng thanh văn. Bây giờ tôi nói đến cái sự thanh tịnh của hàng duyên giác. Thanh tịnh của hàng duyên giác là như thế nào để gọi là giải thoát thanh tịnh? Cái giải thoát thanh tịnh của hàng duyên giác là như thế nào? Giải thoát thanh tịnh của hàng duyên giác là bởi vì hàng duyên giác luôn luôn ra đời không có Phật, cho nên họ quán chiếu các pháp duyên khởi. Do quán chiếu các pháp duyên khởi, từ đó họ phát hiện ra 12 duyên khởi. Hàng thanh văn được Phật dạy trực tiếp, có quan hệ thầy trò. Còn hàng duyên giác thì không gặp Phật, tự mình quan sát các pháp duyên khởi và phát hiện ra giác ngộ được 12 duyên khởi. Cho nên gọi là duyên giác. Thì đối với hàng duyên giác mà thanh tịnh giải thoát là ở đâu, từ đâu? Tức là từ nơi 12 duyên khởi. Và ở đâu họ giác ngộ? Nếu thấy 12 duyên khởi chỉ để mà thấy thì có lợi ích gì? Cho nên thấy 12 duyên khởi thì quý vị đó mới thấy rõ tính chất nhân quả trong 12 duyên khởi. thấy rõ nhân quả của 12 duyên khởi. Trong 12 duyên khởi, cái gì là nhân, cái gì là duyên, cái gì là quả. Vô minh hành là nhân. Thức lục nhập xúc thọ, đây là quả. Như vậy một vị duyên giả quán chiếu cái nhân của 12 duyên khởi là vô minh hành, họ thấy rất rõ, và thức danh sắc lục nhập xúc thọ là cái quả đó, của 12 duyên khởi. Đây là nhân quá khứ, đây là cái quả hiện tại. Rồi họ tiếp tục quán chiếu cái gì nữa? Ái thủ hữu. Đây là cái nhân hiện tại. Và sinh lão tử là cái quả tương lai. Vì duyên giác quán chiếu tính nhân quả trong 12 duyên khởi liên hệ đến nhân quá khứ, quả hiện tại, nhưng hiện tại, quả tương lai. Rồi quý vị đó làm gì? Thấy như vậy rồi làm gì? Nỗ lực tu tập, chuyển hóa cái vô minh và hành này sang cái chiều hướng tích cực của Phật Pháp, sang cái chiều hướng tích cực của sự thanh tịnh. Bởi vì vô minh và hành này là nhiễm, cho nên chuyển hóa cái ô nhiễm thành thanh tịnh. Và ái thủ hữu là cái nhân của hiện tại, cái này là ô nhiễm, cho nên chuyển hóa cái nhân này, chuyển hóa cái nhân quá khứ nó còn lại ở trong thâm thức ta, trong a lại giá thức của ta, và chuyển hóa cái ái thủ hữu là những hạt giống mà tân huân ở trong tâm thức ta. Cho nên vô minh và hành là chủng tử bản hữu, và ái thủ hữu này là chủng tử tân huân. Chủng tử bản hữu có nghĩa là chủng tử đã huân tập từ nhiều đời về trước, và chủng tử tân huân là chủng tử mới huân tập trong đời này. Như vậy khi giải thoát thanh tịnh của một bậc duyên giác, họ thanh tịnh từ đâu? Họ thanh tịnh từ nơi cái gọi là thay đổi cái vô minh và hành này, tức là thay đổi cái nhân, cái chủng tử bản hữu. Họ thanh tịnh là bởi vì họ thay đổi cái chủng tử ô nhiễm của bản hữu, và họ giải thoát thanh tịnh là giải thoát thanh tịnh từ nơi cái chủng tử bản hữu này. Và họ giải thoát thanh tịnh là giải thoát thanh tịnh từ nơi cái chủng tử tân huân này. Và muốn thanh tịnh nơi cái chủng tử tân huân này thì vì duyên giác phải quán chiếu gì? Phải quán chiếu cái thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Thân này bất tịnh, thân này không có tự tính, thân này vô ngã. Vô minh là vì hữu ngã, mà minh là vì thấy vô ngã ở nơi duyên khởi. Khỏe không? Và nuôi dưỡng cái đó hằng ngày ở trong chánh niệm, ở trong tỉnh giác của mình. Nhờ vậy mà vì ấy có sự thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh. Thế lấy cái gì mà giải thoát thanh tịnh? Vô minh về hành còn mà giải thoát thanh tịnh sao? Có phải không? Đấy. Vô minh về hành đứng còn mà nói giải thoát thanh tịnh. Làm sao có giải thoát thanh tịnh khi mà mình còn vô minh và hành? Mình đi đứng nằm ngồi có vẻ như thanh tịnh, có vẻ như thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Có vẻ như thanh tịnh có nghĩa là khi mình ngồi thiền này, khi mình ăn cơm ở trong chánh niệm này, khi mình đi đứng nằm ngồi đứng thực tập tự niệm xứ này, thì có vẻ như thanh tịnh. Nhưng mà hết thực tập thì thanh tịnh biến mất và ô nhiễm vẫn có lại. Đó. Thì làm sao mà gọi là giải thoát thanh tịnh được? Đó. Cho nên giải thoát thanh tịnh thực sự có mặt với chúng ta khi mà chúng ta biết trước mắt là chúng ta đừng đưa những cái chủng từ ô nhiễm vào trong tâm thức chúng ta. Đừng có đưa những cái hình ảnh ô nhiễm vào trong tâm thức chúng ta để nó huân tập thành chủng từ trong cái đời sống hiện tại này. Qua cái ái, thụ và hữu. Ái đối với sắc. Thì hình ảnh của sắc, cái ấn tượng của sắc nó sẽ đi vào trong trung tâm mình qua cái đường của nhận thức và ý thức, rồi nó tồn đọng ở nơi cái mặt ý thức và nó thấm vào ở trong cái mặt mạc na thức và a la giác thức, nó trở thành ra cái chủng tử của đời này. Khi mà chúng ta còn cái chủng từ ô nhiễm huân tập đối với sắc ái, đối với thanh ái, đối với hương ái, đối với vị ái, đối với xúc ái, đối với pháp ái, thì làm sao mà chúng ta có giải thoát thanh tịnh? Nhưng bây giờ nói cái điều này có vẻ như khó thực hiện, phải không? Đó. Nhưng mà mình tu mà, vàng trong vô nhất mà, tu đâu phải dễ đâu. Vàng trong vô nhất mà, có phải trong luật nói rằng người tu là tổ mình dạy là vàng trong vô nhất phải không? Trong vàng người mà chưa có được một người phải không? Đó. Tu mà khó. Cho nên trước qua ông Nguyên Trơn dạy mình sao? Hey. À, ông Nguyên Trơn ông nói mấy thầy trẻ cả mà dắt cái ghế không nổi. Hòa thượng còn dắt ghế nổi nhẹ nhàng mà các thầy dắt cái ghế không nổi để cho cái ghế nó phản ứng. Nó phản ứng có nghĩa nó kêu ra tiếng đó. Cái ghế mà nó mình dắt cái ghế mà để cái ghế nó kêu ra tiếng, nó phản ứng. Làm cho cái sự thanh tịnh ở trong chúng tăng nó bị xáo động. Đấy. Cho nên mình dắt cái ghế như thế nào, khi mình dắt nó ra, rồi mình đứng dậy, mình dắt nó vào, không nghe một tiếng động. Đó gọi là mình đã có một chút giải thoát thanh tịnh. Cái đăng này, mình cái tấm thiểu chánh niệm tỉnh giác. Cho nên mình ngồi theo bản năng, rồi mình đứng dậy theo bản năng, rồi mình dắt ghế theo bản năng, rồi mình kéo ghế theo bản năng. Có đôi người không dắt nổi cái ghế mà kéo ra ồn dữ lắm. Mà 50 người mà mỗi người kéo như vậy thì cái thanh tịnh của không gian này trở thành ra cái gì? Đó. Trở thành ra ồn ào. Cho nên chỉ cần một người đóng góp vào một chút ồn thôi là cái ồn của thế gian này không tưởng tượng được. Nhưng mà một người đóng góp vào một sự thanh tịnh và hàng trăm người, hàng ngàn người đóng góp một phần của sự thanh tịnh như vậy, nó tạo ra một cái không gian thanh tịnh. À, cho nên Đức Phật dạy mình phải cẩn thận trong từng cái niệm của mình, trong từng cái ý niệm. Cho nên tứ niệm xứ là vậy đó. Tứ niệm xứ có nghĩa là mình phải chánh niệm trong từng cái ý niệm của mình, qua những cái động tác sinh hoạt cụ thể hàng ngày. Mà trong tất cả những cái động tác đó phải có cái tỉnh giác ở trong, có cái oai nghi ở trong. Đôi khi một cái bài thuyết pháp rất là lớn, nhưng mà nó đi từ nó những cử chỉ rất là nhỏ. Mình đi tới nhà Phật tử, Phật tử pha nước cho mình uống, họ bỏ trên cái đĩa. Đẹp không? Như vậy có đẹp không? Đẹp không các thầy các cô? Rất đẹp. Trước khi mình uống, mình chắp tay, mình vái, mình dở ra, mình uống. Đẹp không? Có đẹp không? Uống như vậy là đẹp. Mình giờ ra mình uống. Uống sao mà đổ ra trong vô miệng ít, đổ ra ngoài ít, bởi vì uống vội và hấp tấp quá. Mà cái ly này uống một hơi bằng sạch sạch sạch. Uống xong rồi, ba cái để ba đường. Rõ ràng nó quá thiếu văn hóa luôn. Cho nên uống xong rồi mình để lại. Để lại. Mình vái một cái. Đẹp không? Nó chánh niệm chứ chú nhiêu. Chỉ cần như thế thôi là người ta hiểu thế nào là chánh niệm. Các thầy các cô. Cho nên nói chánh niệm có học năm ba chữ nói được, nhưng mà sống chánh niệm thì cả một công trình, cả một công phu. Dắt ghế ai dắt cũng được, nhưng mà dắt ghế ở trong chánh niệm thì phải công phu. Cho nên ngày qua ông Nguyên Trơn dạy rất là hay, mà các thầy ở đây rất là có phước lắm. Được ông viện chủ chăm sóc rồi, mà được ông Nguyên Trơn cũng chăm sóc nhắc nhở như vậy, rồi đi ăn cơm với mình, sống với mình, có điều gì các ngài họ chia sẻ giúp đỡ mình. Cái đó hay lắm, cái phước báo lắm. Có những trường hợp là những ngôi chùa các thầy trụ trì họ dùng riêng, còn trẻ dưới thì thôi, ăn chi đồ ăn, cho nên mình thường thường là ăn theo cái thói quen. Đó. Còn ở nơi đây người lớn đi ăn cơm với mình, có chi các ngày họ nhắc nhở với mình. Và có người lớn ăn cơm với mình hay lắm, phải không? Hay. Cho nên sau này các thầy các cô có làm người lớn thì cũng đừng ăn riêng nghe, trừ trường hợp đau thôi nghe. Còn cứ xuống ăn về chống, ăn một miếng giữa làng á, là bằng sàng trong bếp là danh giá lắm. Cho nên ăn về chống là danh giá dữ lắm, danh dự dữ lắm. Chứ đừng ăn riêng, biệt chống thực không có hay đâu. Trừ trường hợp bệnh hoặc là lớn tuổi quá, ăn về chống lâu, chống ăn nhanh, mình ăn lâu phiền chống, thì những bậc hòa thượng như vậy, những bậc trưởng lão như vậy thì coi như là dọn riêng các ngài, bởi vì các ngài sợ phiền chống. Đó, cho còn mình mà còn đủ sức ăn về chống thì mình cứ ăn về chống, hạnh phúc lắm. Được ngồi chung với nhau mà ăn một bữa ăn có ý nghĩa, có giá trị như vậy rất là lớn. Và bữa ăn đó nó giúp mình gì? Nó giúp mình, hỗ trợ cho mình chuyển hóa tất cả những cái ái nghiệp tham dục từ mấy cái ăn uống đem lại. Nó hay lắm. Cho nên duyên giác là cái bậc giải thoát thanh tịnh, là bởi vì họ giải thoát thanh tịnh từ nơi cái chủng tử bản hữu của vô minh và hành, từ nơi cái chủng tử tân huân của ái thủ và hữu. Đó, cho nên họ cũng tuyên bố được ngã sanh dị tầng, phạm hành dị lập, sở tác dị biển, bất thọ hậu hữu. Chỉ khác Phật là Phật giác ngộ như vậy rồi vẫn khởi cái tâm từ bi để giáo hóa chúng sinh. Mặt hàng này họ giác ngộ được như vậy, họ sướng quá, họ thích quá, họ không để ý đến ai nữa và họ tự nhập lấy niết bàn. Cho nên gọi là độc giác là vậy. Bích chi Phật là vậy. Và nói theo cách nhìn của các nhà Phật học bộ phái thì sự thanh tịnh giải thoát của hàng duyên giác là thanh tịnh từ cái gì? Từ nơi hoặc nghiệp sự. Cái hàng tu tập duyên giác họ phải thanh tịnh ở nơi hoặc nghiệp và sự, hoặc là phiền não, hoặc đây là chỉ cho phiền não. Mà phiền não đây là gì? Ở trong 12 duyên khởi phiền não là gì? Phiền não là vô minh, ái, thủ. Đây gọi là phiền não. Và nghiệp là gì? Trong 12 duyên khởi nghiệp là gì? Nghiệp là hành và hữu. Và sự trong 12 duyên khởi là gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, lão tử, sinh lão tử. Bởi vì từ nơi hoặc mà sinh nghiệp, rồi từ nơi nghiệp mà sinh sự, rồi từ nơi sự mà khởi hoặc, cứ như thế mà chúng sinh bị luân lưu ở trong sinh tử. Cho nên hàng duyên giác giải thoát thanh tịnh có nghĩa là họ giải thoát khỏi hoặc, nghiệp và sự. Tức là không còn bị phiền não chi phối. Cho nên thế nào là hạnh phúc của một người tu? Các thầy, các cô, hạnh phúc của người tu có nghĩa là mình tu tập như thế nào mà thoát ra khỏi sự chi phối của hoặc là phiền não, thoát ra khỏi sự chi phối của nghiệp. Bởi vì nghiệp liên hệ với phiền não mà tạo ra cái sự tưởng giữa này. Cho nên cái giải thoát của người tu, cái hạnh phúc người tu là thoát ra khỏi cái phiền não. Và không tạo nghiệp theo phiền não, không tác nghiệp theo phiền não. Như vậy quý thầy, quý cô đã thấy được cái thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh của một cái vị duyên giác chưa? Mà 12 duyên khởi nó nằm ở đâu? Ở nơi thân năm uẩn của chúng ta, ở nơi tâm thức của chúng ta. Cho nên một người tu mà phóng tâm ra ngoài là hỏng cả rồi, hỏng bét luôn. Đi lạc đường. Người tu mà phóng tâm ra ngoài để tìm kiếm những cái danh lợi, những cái an lạc bên ngoài, đó là hỏng rồi, hỏng hoàn toàn. Cho nên càng đi là càng bức gốc. Cho nên vua Trần Thái Tông nói là vịnh vi lạng đạng phong trần khách, nhật vạn gia hương vạn lý trình. Vịnh vi lạng đạng phong trần khách, nhật vạn gia hương vàng lý trình. Vĩnh viễn làm người khách phong trần. Đây đó, chữ lạng đạng tức là đây đó không rõ ràng. Khi này đây mai đó. Vĩnh viễn làm người khách phong trần, rày đây mai đó. Nhật vạn gia hương vàng lý trình. Một ngày đi qua là một ngày mà mình xa rời quê hương của mình đến hàng vạn dặm. Mà gia hương đây là cái gì? Trần Thái Tông muốn nói cái gì? Gia hương đây chính là Phật tịnh. Gia hương đây là gì? Đó là tự tánh thanh tịnh. Gia hương đây là gì? Đó là tự tánh niết bàn. Là làm người lữ khách phong trần rải đây mấy đỏ, và mỗi ngày đi qua là mình càng xa quê hương của mình. Cho nên đến đời Trần Nhân Tông thì ông nói là gia trong hữu bửu hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Gia trong hữu bửu hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trong nhà, gia trong là trong nhà, hữu bửu là có châu báu, hữu tầm mất là dừng lại sự kiếm tìm. Trong nhà đã có châu báu rồi, cho nên dừng lại mọi sự kiếm tìm, quay về về cái ngôi nhà tâm linh của mình, quay về về cái tự tánh thanh tịnh ở nơi chính mình, quay về với Đức Phật ở trong tâm mình. Đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền, đối cảnh mà tâm không phân biệt vọng tưởng thì đó là thiền. Chứ thiền ở đâu nữa? Nhưng mà cái chữ vô tâm này chúng ta cũng phải hiểu rất là sâu sắc. Còn nếu không thì vô tâm trở thành ra vô tư lự, trở thành ra cái người vô sự, tức là người không biết chi cả, ngây 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 điếc điếc lẳng lặng, ngơ ngơ ngạo vậy mà gọi là vô sự thì nguy hiểm vô cùng, vô tâm như vậy nguy hiểm vô cùng. Cho nên chữ vô tâm đây phải hiểu là chữ vô tâm đây tức là cái tâm mà không còn phân biệt vọng tưởng gì hết, cái tâm đó là tâm trong sáng hoàn toàn, tâm đó là Phật tâm, là tự tánh thanh tịnh tâm, là cái tâm mà hàm chứa tất cả đức tính của Niết Bàn. Và vì vậy cho nên vua Trần Thái Tông trước Nhân Tông hai đời, ông đã cảnh báo mạc vì vô tâm thì đạo. Đây là câu nói của vua Trần Thái Tông: mạc vì vô tâm thì đạo, vô tâm do cách nhất trùng quan. Đừng bảo rằng vô tâm là đạo, vô tâm còn cách một lớp rào. Cái trùng quan, quan này là cửa ải, một cái ải, một trùng này là một lớp. Vô tâm còn cách đạo đến cả một trùng, là nhiều lớp rào. Nhất trùng quan là còn một lớp rào, một lớp cạn. Cho nên đôi khi mình vô tâm mình hiểu rằng là cái vô tượng định là sai. Vô tượng định gọi là định vô tâm. Cho nên đại chúng thấy ngày xưa các bậc tổ tiên của mình giỏi không? Giỏi, vừa trị nước, vừa đem lại vinh quang cho đất nước, đem lại sự an bình của xã hội, vừa đối phó với phương Bắc, vừa phát triển về phương Nam, mà vừa học đạo, giỏi đạo, hành trì một ngày sáu thời, mà như vua Trần Thái Tông gọi là lục thời khoa nghi, lục thời lễ sám. Và mỗi thời như vậy là sám hối mỗi căn. Hay. Mà dần dần là mình sẽ mất hết trong cái xâm thực văn hóa của Tây Phương tới Việt Nam, mà mình không ý thức được là mình sẽ mất hết. Rồi không những của Phật giáo từ các nước tới Việt Nam, họ cũng muốn đưa cái Phật giáo của họ tới Việt Nam, mà mình không có cái văn hóa của thầy tổ mình đã tạo dựng ra từ Việt Nam để tiếp nhận và tiêu hóa cái từ người khác tới, thì mình cũng sẽ biến mất luôn. Cho nên các thầy các cô phải lưu ý, giả như ngay cả niệm Phật A Di Đà thôi, mình tiếp cận những cái cách niệm Phật A Di Đà từ các cái truyền thống khác của các quốc gia khác trên thế giới, nhưng không phải vì vậy mà cách niệm Phật A Di Đà trong truyền thống Việt Nam là dở, là sai. Đó. Cho nên mình vừa tiếp cận cái mới mà vừa duy trì bảo tồn được cái cũ và làm giàu cái cũ, đó mới là cái tiếp cận thông minh. Còn không thôi thì Phật giáo Việt Nam mà thầy tổ chúng ta đã dựng lên cả một thời gian truyền thống như vậy thì bây giờ mình sẽ biến mất. Đó, cho nên tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng trong cái cộng tướng nó vẫn có cái tự tướng, tức là trong cái tướng chung nó vẫn có cái tướng riêng, nó vẫn có cái tướng đặc thù của nó, để khi mình đi ra giữa trường quốc tế, mình vẫn có cái của mình. Cho nên quý thầy quý cô càng học càng mở cái tầm nhìn ra. Đó. Vừa duy trì mà vừa phát triển, chứ không phải phát triển kiểu mất gốc. Cho nên cái gia trong hữu bửu hưu trầm mất, mình phải hiểu cho nó tới nơi tới chỗ. Như vậy bây giờ đây tôi hỏi, cái hạnh phúc, cái an lạc của người tu là cái gì? Nói mau. Tu tịnh độ mà hỏi cái hạnh phúc của người tu là cái gì? Không biết. Tu tịnh độ sao? Tu thiền mà hỏi cái hạnh phúc của người tu là gì mà không biết, tu thiền sao? Hành Bồ Tát Đạo, bố thí, cúng dường, thiên tăng hồi, hỏi an lạc của người tu là gì? Không biết. Cho nên cũng càng nhiều, tăng chừng nào là càng hạnh phúc chừng này, có phải không? Đó. Thì tất cả những cái dấu hỏi như vậy phải đặt ra để ta đi tìm một cái yếu nguyên của nó, đi tìm một cái uyên nguyên của vấn đề. Trong tịnh độ nói rất rõ. Trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nói rất rõ. Nhưng mà vì mình tu tịnh độ mà thiếu giác, thiếu quán, không thấy. Trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, đại nguyện thứ, đại nguyện 39 gọi là lạc như lầu tầng. Đại nguyện 39 Đức Phật A Di Đà nói là cái hạnh phúc của tịnh độ là lạc như lầu tầng. Lạc là niềm vui, là hạnh phúc. Lầu là phiền não. Chữ lầu nghĩa của nó là rị chạy. Rị chạy. Cái gì rị chạy? Phiền não nó rị chạy ra ở nơi tâm chúng ta. Khi mà chúng ta sống, phiền não nó rị chạy ra ở nơi tâm chúng ta thì chúng ta không có an lạc, không có hạnh phúc. Và chúng ta tu mà để phiền não rị chạy ra nơi tâm chúng ta thì chúng ta không mong gì thoát ly sinh tử, không mong gì mà về cực lạc, không mong gì mà chứng được tự thành quả. Cho nên cái hạnh phúc mà tịnh độ muốn nói, hạnh phúc mà Phật giáo muốn nói là lạc như lầu tầng, có nghĩa là cái hạnh phúc là do không còn phiền não. Chữ tầng này là hết, là chấm dứt. Lạc như lầu tầng có nghĩa là hạnh phúc là do chấm dứt phiền não. Phiền não không còn. Cho nên người tu, mình phải tu như thế nào để phiền não không còn? Chứ còn phiền não còn rị chạy ra trong đời sống hàng ngày của mình thì giới khó mà thanh tịnh, phải không? Phải không? Định khó mà thanh tịnh, tuệ khó mà thanh tịnh. Bởi vì phiền não là làm chướng ngại gì? Phiền não làm chướng ngại niết bàn, gọi là phiền não chướng. Phiền não chướng là cái chướng ngại đối với niết bàn. Và mình tu như thế nào mà cái phiền não nó không diệt tận, mà để cho nó rị chạy ra ở nơi tâm của mình. Từ nơi tâm của mình, phiền não rị chạy ra, nó sinh ra phiền não. Từ nó phiền não, rồi tác ý của mình liên hệ phiền não mà tạo ra nghiệp. Từ nó nghiệp mà tạo ra quả báo, bất thiện. Rồi từ đó mình nhận lấy khổ đau trong đời sống hàng ngày của mình. Thì làm sao mà có sự giải thoát thanh tịnh? Rồi từ nơi lầu mà không tầng, lầu đang còn, nghĩa là phiền não đang còn, thì chính phiền não nó tạo ra cái sở trí chướng. Và phiền não là vô minh. Và vô minh thì làm gì? Nó chướng ngại đối với giác ngộ. Cho nên gọi là sở trí chướng. Sở trí chướng là chướng ngại đối với đối tượng mà mình cần phát hiện, cần nhận rõ. Thì cái gì làm trở ngại để mình không nhận thức được thực tại đúng với chính nó? Là vô minh. Do vô minh mà mình không nhận ra được thực tại đúng với chính nó. Cái khổ mà tưởng là vui, vô thường mà tưởng là thương, vô ngã mà tưởng là ngã, bất tình mà tưởng là tình. Cứ như thế mà giống ruồi tìm câu, đời này qua kiếp khác, tạo thành được trục tự bạn hữu, rồi tiếp nối trong hiện tại để tạo ra những trục tự tân huân. Cứ như thế mà đầy mình chìm đắm ở trong sinh tử luân hồi. Cho nên cái hạnh phúc của người tu là lạc như lầu tầng. Cái niềm vui của người mà không còn phiền não. Cho nên không còn phiền não mới là hạnh phúc chứ. Chứ hạnh phúc nào khi mà chúng ta có phiền não thì làm sao có hạnh phúc. Cho nên quan điểm hạnh phúc trong Phật giáo rất rõ ràng. Mà cụ thể là cái điều 39 trong đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phiền não làm sao về tịnh độ? Có. Khi mà phiền não mình sống với anh em mình chưa xong nữa, sống với thầy mình chưa xong, sống với học trò mình chưa xong, sống với cha mẹ mình chưa xong, nói gì xa xôi. Cho nên cái tu của mình làm thế nào để cho cái phiền não nó lắng yên. Và 37 phẩm trợ đạo là một cách giúp mình thực tập khiến cho phiền não trong đời sống của mình lắng yên. Trì tùng kinh điển là một cách giúp mình làm cho phiền não lắng yên. Đó. Cho nên ngay cả cái hiện giáo tùng kinh thì mình mới vào là mình gõ mỏ, gõ mấy tiếng. Vô chuông mỏ gõ mấy tiếng. Mấy tiếng? 3 tiếng rồi sau đó. 4 tiếng rồi sau đó. 3 tiếng. Nghèo. Đó, cho nên trong cái gõ mỏ tổng kinh của mình á, là cóc, cóc, cóc và làm cho ba nghiệp của thân thanh tịnh. Cóc, 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 cóc là làm cho bốn nghiệp của ngữ thanh tịnh. Cóc, cóc, cóc là làm cho ba nghiệp của ý thanh tịnh. Từ đó mình Nam Mô Đại Bi, mình hồi thượng Phật Bồ Tát hay là Như Thị Ngạ Văn, mình bắt đầu từ từ đó. Thì tất cả những cái đó để làm gì? Để chuyển hóa phiền não. Cho nên tu mà không chuyển hóa được phiền não thì tu làm sao thành công được. Cho nên thành công người tu đâu phải là mình làm chức này chức khác trong giáo hội đâu, cái chùa to Phật lớn đâu. Cái thành công của mình là lạc như lầu tầng. Mà lạc như lầu tầng thì sanh về tịnh độ vậy không? Hay là tịnh độ ngay đó chứ sanh gì nữa đó. Và cái mục đích của mình tu là để chấm dứt sinh tử, chấm dứt luân hồi. Mình có cái thân an lạc, cái tâm không phiền nào để mà tu, để mà có cơ hội thực hành pháp. Cho nên là trong cái bài xã mà mình hai tổng đó, thân không tật bệnh này, tâm không phiền não này, hàng ngày an vui tu tập này, pháp Phật nhiệm mau để làm chi? Ra khỏi luân hồi. Ra khỏi luân hồi rồi làm chi nữa? Ngủ à? Ra khỏi luân hồi rồi thì mình tiếp tục tu, khám phá ra là minh tâm kiến tánh này. minh tâm rồi mà còn phải kiến tánh. Cho minh tâm mà chưa kiến tánh thì vẫn chưa có thần thân diệu dụng đâu. Cho nên minh tâm kiến tánh này, mới trí tuệ sáng suốt này, thần thông tự tài này, mới đặng cứu độ ai? Đặng cứu độ ai? Đó. Cha mẹ này, các bậc tôn trưởng này, thân bằng quyến thuộc và chúng sinh này, đều trọn thành Phật đạo này. Ta thanh văn hành, ta Bồ Tát hành rất rõ ràng. Hiện giáo, mật giáo rõ ràng. Thiền tông tịnh độ rõ ràng. Đôi khi mình cứ tổng mà quên cái quán chiếu, quên cái tư duy, phải không? Đó. Cho nên đại chúng thấy cái thanh tịnh, cái giải thoát thanh tịnh rất là sâu thẳm. Rồi bây giờ cái giải thoát thanh tịnh của Bồ Tát thì thế nào? Của Bồ Tát, của hàng Bồ Tát thì thế nào? Giải thoát thanh tịnh đối với hàng thanh văn, giải thoát thanh tịnh đối với hàng duyên giác, bây giờ giải thoát thanh tịnh đối với hàng Bồ Tát, thì giải thoát thanh tịnh của hàng Bồ Tát là như thế nào? Bồ Tát không nhận giải thoát thanh tịnh đối với đạt tới cái ngã không, mà còn Bồ Tát có sự giải thoát thanh tịnh đối với pháp không? Giải thoát thanh tịnh ngã không, đây là cái giải thoát thanh tịnh của hàng thanh văn và chuyên giác. Bồ Tát cũng có cái sự giải thoát về ngã không này. Bồ Tát quán tự tài hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đổ nhất thế khổ ách. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bạc nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đổ nhất thế khổ ách. Mình dịch như thế nào? Chữ thời này là khi hay là lúc ấy hay là bấy giờ? Bấy giờ Bồ Tát quán tự tại thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Chiếu kiến là soi thấy năm uẩn không có tự tánh là giai không, vượt qua mọi khổ ách. Cho nên một số vị dịch là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, tức là khi Bồ Tát quán tự tài thực hành sâu xa bát nhã ba la mật đa, dịch như vậy là hỏng. Bởi vì chữ thâm này không phải là cái trạng từ mà bổ túc cho chữ động từ là hành đâu. Mà chữ thâm này là một tịnh từ, thâm định từ cho cái bát nhã ba la mật đa. Cho nên là lúc bấy giờ Bồ Tát quán tự tài thực hành cái gì? Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Chứ không phải là đi sâu vào bát nhã ba la mật đa đâu. Nếu mà dịch, nếu đi sâu vào thì nơi chữ thâm này trở thành đất tràng từ cho hành. Mà như vậy không có phải. Chỉ có bát nhã mới sâu xa. Bởi vì bát nhã có văn từ bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. Cho nên cái bát nhã thực tướng mới là bát nhã sâu xa, mới gọi là thâm bát nhã ba la mật. Mà phần nhiều một số dịch giả dịch là đi sâu vào, bây giờ Bồ Tát quán tự tài đi sâu vào bát nhã ba la mật đa. Cho nên cái bản thiền phạn nó không cho phép mình dịch cái hành, cái thâm này là trạng từ cho hành, không phải như thế đâu. Thì Bồ Tát thấy năm uẩn tự tánh là không, đổ nhất thiết khổ ắt. Cái từ tánh của năm uẩn là không, là mới thấy ngã không. Thì đây là một phần thanh tịnh của Bồ Tát, giải thoát thanh tịnh ngang hàng với hàng thanh văn và duyên giác. Đó. Nhưng mà Bồ Tát còn tu tập không nhận thấy năm uẩn là không, mà thấy gì? Thấy tứ đế cũng không, mà thấy 12 duyên khởi cũng không, và thấy ở trong lục đồ cũng không có gì sở đắc, cho nên gì vô sở đắc cổ. Thì đó là Bồ Tát thấy được pháp không, là cái từ tánh không ở nơi các pháp thuộc về thanh văn, thuộc về duyên giác và thuộc về Bồ Tát, thấy được cái từ tánh không của pháp ở trong tam thừa. Và thấy như vậy cho nên Bồ Tát hành đạo rất thanh tịnh, không bị dính kẹt bởi sắc thanh hương vị xúc pháp, bởi nhãn nhợi nà trí, bởi ý thức giới, bởi vô minh, bởi cái không còn vô minh. Như vậy thì sự thanh tịnh của Bồ Tát phải đạt tới cái không nhận ngã không mà còn pháp không, mới được giải thoát, mới gọi là giải thoát. Và vì là ngã không pháp không, cho nên Bồ Tát bố thí hay cúng dường là điều cả gì tới cái tam luân không tịch. Bồ Tát bố thí hay cúng dường đều ở nơi cái tâm tam luân không tịch. Không tịch là cái sự rộng lặng, không tịch chữ không này là sự rộng lặng. Không này là sự trống rộng. Trống rộng cái gì? Trống rộng ngã, ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng. Tức là cúng dường về tam luân không tịch. Chữ không này tức là cái tâm trống rộng. Trống rộng cái gì? Trống rộng những cái vọng tưởng về ngã, những cái vọng tưởng về nhân cách, những cái vọng tưởng về chúng sinh, những cái vọng tưởng về thọ mạng. Tức là trống rộng những cái vọng tưởng về ngã, vọng tưởng về cá tính của một con người, vọng tưởng về cái chúng sinh, vọng tưởng về thọ giả, nó trống rộng, chứ là không. Và tịch là hoàn toàn vắng lặng. Tức là mình cúng dường bố thí vắng lặng, cho nên vắng lặng đối với chủ thể bố thí, đối tượng bố thí và vật thí. Cả ba thứ này đều là không tịch. Và vì vậy Bồ Tát hành đạo với cái tám luân không tịch như vậy, cho nên Bồ Tát lúc nào cũng hạnh phúc, cũng an lạc. Bố thí mà không còn phiền não. Còn bố thí mà còn ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng là bố thí còn phiền não nghe. Bố thí mà không còn phiền não, bố thí mà lạc như lầu tầng, có nghĩa là bố thí mà không còn ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng. Cho nên bố thí như vậy, cúng dường như vậy gọi là tam luân không tịch. Trở lại năm xưa, các thầy các cô học trung đẳng, cao đẳng có học kinh Tự Thập Nhị Chương có không? Cúng dường ai là phước đức lớn nhất? À đó, thấy chưa? Rất là hay. Cúng dường 1.000 người không thọ trì tam quy ngũ giới thì không bằng cúng dường 1 người thọ trì tam quy ngũ giới, phải không? Rồi cúng dường 1.000 vị thọ trì tam quy ngũ giới không bằng cúng dường 1 vị sa di hay sa di ni chẳng hạn. Cúng dường 1.000 vị sa di sa di ni không bằng cúng dường 1 vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Cúng dường 1.000 vị tỳ kheo ni không bằng cúng dường 1 vị thánh quả dự lưu. Rồi cứ như thế như thế. Rồi cúng dường 1.000 vị á la hán không bằng cúng dường 1 vị bất chi phật, phải không? Rồi cúng dường 1.000 vị bất chi phật không bằng cúng dường 1 vị phát tâm bồ đề, sơ phát tâm bồ đề bồ tát. Cúng dường 1.000 vị sơ phát tâm bồ tát không bằng cúng dường một vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ vân vân, rồi cúng dường 1000 vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ không bằng cúng dường 1 vị Phật, cúng dường 1000 vị Phật không bằng cúng dường 1 vị vô tu vô chứng. Vô tu vô chứng có nghĩa là cúng dường bằng cái tâm luôn không tịch đây. Cúng dường bằng cái tâm mà vô ngã, không còn cái vọng tưởng về ngã, không còn cái vọng tưởng về cá tính, về nhân cách con người, không còn vọng tưởng về chúng sinh phàm hay thánh, không còn vọng tưởng về cái thọ mạng của mình, cái sinh mệnh tồn tại hay không tồn tại của mình. Cúng dường như vậy phước đức không thể nghĩ bàn. Cho nên sự thanh tịnh của Bồ Tát cũng quả thực là bất khả tư nghị, phải không? Do cái quá trình tu tập thấy pháp, theo cái mức độ thấy pháp mà thực hành Bồ Tát đạo. Cho nên mỗi vị Bồ Tát, không có Bồ Tát nào mình nhìn kỹ là giống Bồ Tát nào hết. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mà các thầy các cô có dịp đi qua Miến Điện tới vùng Ba Găng vào năm tu viện Đức Phật, trong đó thiết trí những cái phù điêu mà Đức Phật có 500 cái ấn. Gọi là 500 cái ấn ấy, là tiêu biểu. Cho nên tôi nói rằng Phật giáo Đại Thừa truyền tới ở nơi Miến Điện rất sớm. Sớm lắm. Ở Tích Lan cũng vậy. Phật giáo Đại Thừa có mặt ở đó rất sớm. Nhưng mà bởi vì mình là ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cho nên đó là cái hay trên cái mặt hành đạo, nhưng mà cái dở trên mặt tổ chức. Làm xong rồi đi, không để lại dấu tích chi hết, phải không? Nhưng mà cái anh bình là làm mô là anh gầm chắc vậy đấy, mà thế gian thì ngay cái chỗ gầm chắc bình nữa thôi. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái anh đó anh phát triển được, còn mình thì quá cao, cho nên là tự mình làm cho mình mất dấu tích đi. Đó. Đó là hay. Trên cái mặt gì? Mặt tu tập hoằng pháp, nhưng mà nó là cái mặt yếu kém về tổ chức. Cho nên sau này các ngài mình thì bắt đầu nghiên cứu đưa tới cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là thống nhất về hai cái hệ phái Nam Tông và Bắc Tông để ngồi lại với nhau và cùng tuyên dương Phật Pháp. Nó bổ sung cho nhau, trở thành ra một cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái nét đặc thù nhất của Phật giáo Việt Nam mà Phật giáo thế giới không có, đó là tuệ giác rất lớn của Thầy Tổ chúng ta. Cho nên những gì tôi chia sẻ với quý vị sáng nay cũng đủ cho mình hiểu được cái thế nào là giải thoát thanh tịnh đối với thanh văn, đối với duyên giác, đối với Bồ Tát. Và chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải tu như thế nào để chúng ta đi tới đâu trong cái tiến trình tâm thanh tịnh của chúng ta, để chúng ta đạt được cái hoài bão mà Đức Phật ra đời dạy dỗ chúng ta. Chư Tổ kế thừa cái tâm hành của Phật mà lớp lớp giữ gìn để cho chúng ta ngày hôm nay vẫn còn để mà học mà tu. Đó. Như vậy thì chúng ta nghĩ được rồi, quý vị có thắc mắc gì không? Thắc mắc gì thôi nghĩ.